Thế rồi là có một câu gọi là gì đó, ngã mạng lễ. Đó, đánh lễ là một cái hình thức cao quý rồi, nhưng mà trong đó quý tổ còn xếp xếp một loại gọi là ngã mạng lễ, anh lễ mà lễ một cách ngã mạng. À, thì trong thì là mạng, tức là nó cũng thuộc mạng, chứ không phải lễ như vậy mà không có mạng đâu. Mặc dầu cái hình thức lễ bái là để giảm bớt cái mạng, không dễ gì trên đời này mà đánh lễ, không. Cho nên cái hình thức đánh lễ đó là một mặt diệt trừ cái ngã mạng của mình, cái ngã chấp của mình. Đó. Nhưng mà ngược lại, cái phương pháp như vậy thế mà cũng cái mạng nó cũng chung trong được. Bây giờ em nghe cái câu của tổ Huệ Năng mà quở cái ông Pháp Đạt không? Đó. Học không nhớ mới nói là ông Pháp Đạt đó. Ông Pháp Đạt đánh lễ mà tổ nói rằng là tại sao mà ông lễ mà đầu không sát đất á. À, thì ông mới kể là ông tụng bao nhiêu. À, bao nhiêu bộ kinh á. Nhớ không? Ba ngàn. Mình đây mình tụng nhiều chứ ba ngàn. Tụng ba ngàn bộ kinh cái thì lại không sát đất. Mà theo như trong kinh nói rằng là lại sát đất á, là một cái chí thành lễ. Thấy không? Lại bao giờ cũng đầu xuống đất. Lại cái trán mình xuống đất. Gọi là chí thành á. Còn cái lễ mà không sát đất đó là một cái có cái tính cách là có một tí nào đó kiêu mạn trong, tí nào đó coi thường trong á. Lễ thì lễ vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng không có thích mấy. À, không lễ vô đây mà không lễ người ta cho mình thế nọ thế kia, cho nên phải lễ. Nhưng mà có một chút nào đó thì tổ mới đọc thấy câu đó, người ta đọc thấy cái tâm đó. Nó hỏi ông là ông gì tại sao vậy, thì ông có nói ra cái chuyện mà ông tụng kinh ba nhiêu đó, 300, 3000 bộ gì không biết. À, rồi đầu không sát đất. Thì khi đó thì tổ mới rầy, mới sau cuối cùng tổ mới đặt tên ông ngược lại đó. Nói gì? Pháp Đạt mà không có đạt pháp. Đúng, Pháp Đạt tức là có nghĩa là đạt được cái ý nghĩa của giáo pháp, còn đằng này trên thực tế ông không đạt. À, ông Pháp Đạt mà không đạt pháp gì hết. À, không đạt pháp gì hết, có nghĩa là ông lạy thì lạy thôi, lạy kinh tụng thì bao nhiêu bộ thôi mà không hiểu cái nghĩa lý của kinh. À, kinh đâu có phải giúp cho anh kiêu mạn đâu, giúp cho anh tiêu trừ ngã mạn. Đằng này anh tụng kinh càng nhiều, ngã mạn càng lớn vậy thì anh không hiểu kinh đó là anh không có đạt pháp đó. Đó là tổ mới rầy ông. Đó là cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Bảo Đàm. Thành ra cái mạng nó cũng là một thứ căn bản phiền não, có một thứ phiền não lớn đó, gốc á. Từ cái này nó đẻ ra biết bao nhiêu thứ ngã mạn. À, mà nó hay lắm. Tôi nói ngoài đời cho mình cái con ngã mạn đó nó lộ lắm, chứ mình trong đạo ngã mạn nó hay lắm. À, tới cũng đâu có vẻ khiêm tốn, nó có vẻ đàng hoàng, nó có vẻ ra. À, nhưng mà là mạng nằm trong, à, nó ẩn trong, hay lắm. Thành ra cái rốt cuộc là đâu có tiêu trừ được nó, đâu có tiêu trừ được nó đâu. Mạng rồi nghi, à, thứ năm mới là nghi. Nghi đó là gì? Nghi ngờ. Học rồi học, nói thực hành, nhưng mà trong lòng không tin lắm. À, cái này sao mà thấy nó lùm bù lờ mờ quá, không rõ. Ví dụ như bây giờ quý thầy giảng Tịnh Độ, nói chúng chưa có thấm, thấy cũng chưa có thấy được cái gì về Tịnh Độ, hoặc là giảng về thiền, hoặc là giảng về bố thí, là giảng về giữ giới, nói chung tất cả, thì cái lòng tin của mình nó chưa có cái tin, mà không có cái tin vững chắc á thì không thể nào mà tiến được. À, mà làm cái gì mà không có tin, nhất là pháp môn Tịnh Độ mà không có cái tin đi đầu á thì không có tiến được. Còn tất cả các môn khác thì cũng vậy thôi. À, bao giờ cũng tín rồi nguyện rồi hạnh đó. Nếu một pháp môn Tịnh Độ thì tín đi trước, ta có cái tin. Nếu mà Đức Phật A Di Đà có 48 lần nguyện nói như thế hết rồi, ngài nói hết mới cặn kẽ rồi cũng không tin nữa. À, không tin thì thôi chứ làm sao mà bắt vô đâu mà niệm thì niệm vậy thôi, chứ không có cái tin tưởng vậy thì làm sao mà có ích lợi. Mà không có tín thì làm sao mà có nguyện. Cái tín nó đi trước rồi cái nguyện mới đi sau. Có mình tin như vậy, Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện như vậy, mà có cái cảnh giới Đức Phật A Di Đà như vậy thì mình mới nguyện sinh về chứ. Nguyện sinh về có cực lạc chứ. Rồi vì muốn nguyện sanh đó thì phải có cái hạnh. Hạnh tức là phải niệm Phật, phải lạy Phật, phải tụng kinh. Coi như là ba cái đó là ba cái căn bản, tức là tín, nguyện và hạnh. Nhưng đây nó pháp môn tịnh độ, cho các pháp môn khác cũng phải có tín, mặc dầu bao giờ cũng nói về lý, cũng hoàn toàn có lý, nhưng mà nó có lý không á chưa đủ. Nếu mà lý không cuối cùng chỉ duy lý thôi, toàn là lý luận không à, cho nên phải có cái tin. Tại sao có cái tin? Là bởi vì á, dầu anh có nói gì chăng nữa là anh toàn lý luận không, làm sao thấy đó, làm sao thấy. Cho nên phải đặt vấn đề tin, cũng như nói về vấn đề như là thuốc men bác sĩ vậy thôi. Bác sĩ nói biểu mình như thế như thế, nếu mình không tin bác sĩ thì mình đâu có theo cái phương pháp trị của bác sĩ. Đầu tiên là mình chỉ tin thôi. Chừng nào đó mà theo cái lòng tin đó mà mình thực hành theo phương pháp của bác sĩ á, hết bệnh á, lúc bây giờ mình mới thấy kết quả. Chứ còn bây giờ đòi hỏi thì làm sao mà chứng minh cho được. Cho nên tất cả pháp môn đều phải có cái tin. Mặc dù cái tin trước tiên đó là mình có cái học, có cái lý của mình. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là gì đó, tin đó là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Tin là mẹ. Nếu mà không có tin ấy, thì mình đâu có làm một cái tận tình. Mà không có làm cái tận tình, đâu thực hành tận tình thì công đức từ đâu mà ra? Cho nên công đức không có. Làm không có tinh thần, không có lòng tin, không có công đức. Nó tụng một thời kinh, niệm một sâu chối, hay là làm bất cứ việc gì mà trong lòng mình không có cái sự tin tưởng thì coi như công đức nó không có, tiêu hết, như uổng cuộc cùng. Đó là cái là nghi. Tôi nói cái nghi, mới nói cái nghi thường thường thôi nghe. Còn cái nghi nhiều, cái nghi lạ lùng lắm. Nhiều cái nghi lạ lùng đến chứ không phải thường đâu. Càng đi sâu vào cái chuyện nghi còn thấy nghi lạ lắm. Nghi từ vị thầy, vị tổ, nghi luôn Phật, rồi nghi luôn kinh điển, rồi nghi luôn pháp tu. Tất cả cái gì cũng nghi. Thì cái nghi mà như vậy thì cũng là không kịp chướng ngại, không đi tới được. Và cái thứ sáu là cái gì? Gọi chung một chữ là ác kiến. Nhưng mà trong cái ác kiến này nó có tới 4 thứ. Biên kiến, thần kiến, biên kiến. Vậy đó. Kiến thủ và giả cấm thủ, 4 thứ ha. Bây giờ học rồi thì biết rồi. Tức là cái đó nó đi chi li lắm, thần kiến, biên kiến, kiến thủ và giả cấm thủ. Đó. Nói thì dễ lắm, nhưng mà tôi thấy giới cấm thủ cũng nhiều người của mình cũng giới cấm thủ dữ lắm á. Giới cấm thủ là cái gì? Mặc dầu học thầy, mặc dầu đọc sách, mặc dầu đủ thứ á, nhưng mà tự mình không biết nghe đâu ra mình có một cái giới, tự mình chế ra thôi. Không, mình nghe đâu rồi mình chế ra thôi. Rồi chế ra rồi tự mình cứ đi theo cái giới đó. Đi theo cái giới đó mà không sách vở nào, mà không tổ nào nói, tự mình đưa ra cái giới rồi tự mình giữ á. Mà nói mấy thì nói cũng cứ vậy thôi, không đổi. Là cái giới cấm thủ. Tức là có một cái thứ giới mà mình, hoặc là người ai đó nói cho mình, hoặc là tự mình nghe rồi mình chế ra, mình giữ lấy. Đôi khi nó cũng phù hợp, mà đôi khi hầu hết là đều nó sai lầm. Đó. Mà cứ tin vô cái đó thôi. Dầu rằng ai nói thì nói cũng vậy, cái giới cấm thủ. Thì trong kinh Đức Phật kể cũng nhiều cái người mà giới cấm thủ lắm, cứ giữ theo cái mình nghĩ đó. Đó. Ví dụ như tôi nói sơ, có cái chuyện là cúng Phật hay cúng tài tăng hay không? Là một mâm đời đó đốt cái đèn cày cắm chích gì không? Hay nói rõ hơn để cái đèn ở giữa. Ở đây có ai làm chuyện đó không? Có khi tôi thấy tôi hỏi, ủa tại sao làm này vậy? Thì nói là ở đâu đó không biết, ở từ nào nói đó. Nếu mà cúng rồi có người mà đứng xung quanh đó, có cái bóng ngã vô đó. Ngã rồi cái mâm cơm, mã rồi cái món thức ăn gì đó ha. Thì cái món đó nó tự nhiên nó thành ra bất tịnh đi. Cho nên phải đốt cái đèn lên. Rồi cái đèn, vì cái đốt cái đèn lên giữa cái mâm á, cho nên cái người đứng bên cạnh cái bóng nó ngã vô không được. Đó. Nhưng mà nguy hiểm ở cái chỗ mà lỡ gió thổi hay là cái gì thì sao? Thành ra cái người nào mà đứng canh ngọn đèn nó thấy rầu lắm á. Lỡ con cháu hoặc là xin lỗi người làm chẳng hạn đứng là rung đi, mà lỡ mà tắt đèn là ông chủ ông cúp lương mình á. Nó mới sợ lắm. mà không biết cái đó.